là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa quyết định hỗ trợ cho 4.600 học sinh theo Nghị định 116 của Chính phủ.
Huyện Yên Bình xây dựng 1.400 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực.
Thành phố Yên Bái hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi.
Công an tỉnh vừa bắt 6 đối tượng sử dụng ma túy.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ trao đổi với ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách hơn 4.670 học sinh ở 24 trường trên địa bàn tỉnh được hưởng chế độ hỗ trợ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020 theo Nghị định 116 của Chính phủ và Nghị quyết số 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo thông báo danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện chi trả chế độ theo đúng quy định hiện hành, tăng cường kiểm tra việc xét duyệt đối tượng và thực hiện chế độ chính sách đối với các đơn vị trực thuộc, Sở Tài chính thẩm định cấp kinh phí đảm bảo kịp thời, phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tiếp nhận quản lý chi trả kinh phí được giao đúng mục đích đúng chế độ, đảm bảo đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định. Trường hợp kinh phí không sử dụng hết, các đơn vị có trách nhiệm nộp trả ngân sách nhà nước, nghiêm cấm không được sử dụng vào mục đích khác.
Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, thời gian qua, huyện Yên Bình đã xây dựng trên 1.400 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Phong trào dân vận khéo đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động được các nguồn lực góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Từ phong trào thi đua dân vận khéo, toàn huyện đã vận động nhân dân hiến trên 18 ha đất, chặt phá trên 50.000 cây cối hoa màu và đóng góp trên 12.000 ngày công lao động, hơn 80 tỷ đồng, thực hiện bê tông hóa gần 320 km đường giao thông cùng nhiều các công trình cơ sở hạ tầng như kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, góp phần tích cực nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện có 13 xã về đích nông thôn mới, các xã còn lại đang phấn đấu về đích theo đúng lộ trình, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày được nâng cao, diện mạo nông thôn thêm đổi mới.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm khôi phục chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết 13 với nhiều chính sách đặc thù. Ngay sau đó, thành phố Yên Bái đã triển khai tuyên truyền hướng dẫn người dân đăng ký tham gia. Hiện tại các mô hình sản xuất được hỗ trợ đã duy trì hoạt động ổn định, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tháng 8, gia đình ông Lê Xuân Trình, tổ dân phố số 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 10 triệu đồng theo nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ hộ chăn nuôi gà thịt quy mô 500 con trên lứa. Với mong muốn tăng thêm thu nhập, gia đình ông Trình đã cải tạo chuồng trại theo đúng quy định và nhập con giống có nguồn gốc rõ ràng về nuôi. Trước đây chỉ chăn nuôi quy mô nhỏ nên khi chuyển sang chăn nuôi 500 con gà lai chọi, ông Trình rất vui mừng bởi nhận được tiền hỗ trợ để mua con giống. Đến nay đàn gà sinh trưởng phát triển tốt, ông Trình còn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi như sử dụng đệm lót sinh học, khử mùi và vệ sinh chuồng trại. Cùng với đó, gia đình ông đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hướng dẫn của cán bộ thú y về tiêm phòng vaccine cho đàn gia cầm. Ông Lê Xuân Trình, tổ dân phố số 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Theo tinh thần nghị quyết 13 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, cũng như thành phố thôi, về triển khai về địa phương thì chúng tôi cũng thấy là cái việc này là cũng là để như vậy động viên kích thích cho bà con để có cái việc như vậy là phát triển kinh tế. Cụ thể là cái việc chăn nuôi thì hộ gia đình thì mức độ hộ gia đình thì chúng tôi cũng nhiều năm qua chúng tôi cũng làm nhưng với mức độ nhỏ thôi. Đợt này có cái sự hỗ trợ chúng tôi cũng cố gắng là để như vậy là phát triển, nhận cái hỗ trợ đó và sẽ phát triển kinh tế gia đình ngày càng phát triển hơn.
Sau bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra năm 2019, người chăn nuôi trên địa bàn thành phố Yên Bái thận trọng hơn trong việc tái đàn. Không ít hộ chăn nuôi bị bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn để trống chuồng do không có khả năng kinh tế để khôi phục chăn nuôi lợn quy mô như lúc trước. Nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai đã trở thành nguồn hỗ trợ, động lực để người dân tái sản xuất. Để người chăn nuôi yên tâm, các ngành chức năng đã cử cán bộ thú y xuống từng hộ hướng dẫn bà con về kỹ thuật, phương pháp chăn nuôi an toàn. Anh Lương Anh Lập, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái nói.
Đối với cái việc triển khai thực hiện nghị quyết 13 của Hội đồng dân tỉnh thì về việc hỗ trợ sản xuất sau cái đại dịch Covid và sau khôi phục sản xuất sau cái dịch tả lợn châu Phi thì đối với địa bàn xã Âu Lâu thì cũng đã triển khai văn bản đến các cái thôn để rà soát nhu cầu cũng như là đăng ký cái nhu cầu xây dựng các cái dự án phát triển kinh tế xã hội. Thế và trong quá trình triển khai thực hiện thì đã thực hiện được 9 cái mô hình chăn nuôi, thì gồm có 7 mô hình chăn nuôi lợn và 2 cái mô hình chăn nuôi gà. Đấy, thì có một mô hình chăn nuôi gà đặc sản là gà đen của Mù Căng Chải đấy, và một mô hình chăn nuôi gà thịt 500 con. Đấy, ngoài ra là có 7 cái mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, 5 con trên một hộ.
Theo thống kê, thành phố Yên Bái có 42 hộ được hỗ trợ theo nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các hộ đã đầu tư sửa chữa chuồng trại và nhập con giống, nhiều hộ chưa nhận được tiền hỗ trợ nhưng cũng đã được nghiệm thu và bắt đầu chăn nuôi, tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ổn định chăn nuôi. Bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp thành phố là cơ quan chuyên môn thì đã phối hợp với lại các ủy ban nhân dân xã phường để phổ biến tuyên truyền các nội dung của chính sách tới tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức cũng như các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn toàn thành phố. Thì sau khi được tuyên truyền về phổ biến các nội dung của chính sách thì các hộ dân cũng đã tiến hành đăng ký đối với ủy ban nhân các xã phường để tham gia thực hiện chính sách, thì cái số lượng các hộ dân tham gia cũng là rất đông. Đấy, thì trên cái cơ sở danh sách của các xã phường tổng hợp lên thì ủy ban nhân dân thành phố cũng đã tiến hành rà soát và chọn lọc những cái hộ đã đủ điều kiện về thứ nhất về cơ sở vật chất cũng như là điều kiện về con giống, rồi là điều kiện về nhân lực theo cái quy định của nghị quyết để tiến hành hỗ trợ.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện nghị quyết số 13 còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ, như việc nhập con giống đảm bảo theo quy định còn gặp khó do nguồn cung thiếu, giá lợn giống cao. Hiện nay, ngành nông nghiệp đã tham mưu ban hành hướng dẫn mới để người dân tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ từ nghị quyết để tái sản xuất sau dịch. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thì các mô hình khi gặp khó khăn thì chúng tôi cũng đã xuống vận động, cũng đã tìm hiểu tất cả các cái cơ sở để cung cấp con giống, tuyên truyền vận động người dân là tiếp tục chăn nuôi phát triển kinh tế, và cũng mong rằng là Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp là có cái hướng dẫn có thể là tạo điều kiện hơn cho các hộ chăn nuôi được tham gia cái nghị quyết này 13 của Hội Nông dân tỉnh.
Những chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp mà tỉnh ban hành thời điểm này đã hỗ trợ kịp thời cho người dân nhằm khôi phục sản xuất. Với từng mức hỗ trợ cụ thể đối với các mô hình chăn nuôi sẽ khuyến khích người dân tiếp tục tăng gia sản xuất, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 còn khá nặng nề như hiện nay.
Sau 10 năm thực hiện triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020, toàn tỉnh đã mở gần 1.700 lớp đào tạo nghề cho 50.000 lao động nông thôn, trong đó có gần 45.000 lao động có việc làm sau học nghề, qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 60%. Thông qua các lớp đào tạo nghề đã giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động. Mặc dù đạt được những kết quả, song công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thời gian qua cũng còn khó khăn, như một số địa phương còn chậm triển khai việc đặt hàng đào tạo. Công tác khảo sát và tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại một số địa phương chưa thực sự gắn với quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp và yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Lao động nông thôn có trình độ học nghề còn hạn chế. Để thực hiện được những mục tiêu của đề án, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp các ngành trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tham gia học nghề, đa dạng các hình thức khảo sát nhu cầu đào tạo, nhu cầu tuyển dụng đối với người lao động với doanh nghiệp để tổ chức các lớp đào tạo sát với thực tế.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2020. Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp từ cấp tỉnh quy tụ 28 nhà giáo tiêu biểu đạt các giải cao tại Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở đến từ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Trạm Tấu. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 21 đến 23 tháng 10, các giảng viên giáo viên sẽ tham gia hội giảng các nghề như điện công nghiệp, điện lạnh, công nghệ thông tin, hàn, công nghệ ô tô, lái xe ô tô, biểu diễn nhạc cụ, du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn, chính trị, y dược, chăn nuôi thú y, nuôi cá nước ngọt, may thời trang, tiếng Anh, kế hoạch doanh nghiệp và công tác xã hội. Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2020 là dịp để các thầy cô giáo giao lưu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực đào tạo nghề. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị giáo dục nghề nghiệp đánh giá, phát hiện lựa chọn các giáo viên dạy giỏi có năng lực chuyên môn tiếp tục bồi dưỡng nhằm tham gia Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp toàn quốc vào năm 2021.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra tại phòng 204, nhà nghỉ Thanh Bình, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ một túi ni lông màu trắng, bên trong có chứa ma túy tổng hợp và dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Duy Khánh sinh năm 90, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên và Vũ Văn Huy sinh năm 91, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên về tội sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt hành chính đối với 4 đối tượng còn lại.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 3 giờ sáng nay 21 tháng 10 tại số nhà 14, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ cháy trụ sở công ty Bảo Minh Yên Bái thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Việt Nam. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ sổ sách giấy tờ tại nơi làm việc ở gian nhà phía trước của công ty đã bị thiêu rụi. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Trung tâm Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng ứng cứu gồm 3 xe cứu hỏa và 20 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường để chữa cháy. Nhờ phát hiện sớm và kịp thời nên chỉ sau 1 giờ bùng phát, ngọn lửa đã được khống chế và sau khoảng 2 giờ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy được xác định là do chập điện. Hiện các ngành chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình xin chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 10, cả Mỹ và Nga đều bày tỏ sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán để gia hạn thêm một năm hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược New START, hiệp ước cuối cùng giữa hai nước. Dự kiến New START sẽ hết hạn vào tháng 2, 2021, tuy nhiên các cuộc đàm phán giữa Washington và Moscow về hiệp ước này vẫn đình trệ. Quan điểm cứng rắn của Mỹ đã thay đổi khi ngày 20 tháng 10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẵn sàng đóng băng toàn bộ số đầu đạn hạt nhân của nước này nếu Mỹ làm tương tự. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất dàn hiệp ước New START thêm ít nhất một năm mà không kèm theo điều kiện bổ sung nào để hai bên có thời gian giải quyết các bất đồng trong đàm phán. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này. Ngay sau thông báo của Moscow, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố đánh giá cao việc Nga sẵn sàng đưa ra các giải pháp để đạt được tiến bộ về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng tham gia một cuộc hội đàm ngay lập tức để hoàn tất một thỏa thuận gian sớm nhất có thể. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng phản đối đề xuất của Mỹ về một khuôn khổ mới của hiệp ước New START, bao gồm các vũ khí chiến thuật, ngoài các đầu đạn chiến lược và khẳng định thỏa thuận này phải có sự tham gia của Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh tỏ ra không quan tâm.
Ngày 20 tháng 10, Thượng viện Anh đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu mang tính tượng trưng, trong đó bác bỏ dự luật thị trường nội địa được chính phủ đưa ra nhằm kiểm soát các hoạt động giao thương giữa 4 vùng của Anh, gồm England, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland thời hậu Brexit. Dự luật này trước đó đã được Hạ viện Anh thông qua. Theo truyền thông Anh, Thượng viện không đồng ý với dự luật thị trường nội địa vì chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đã sửa đổi thỏa thuận rút lui dẫn đến việc Liên minh châu Âu EU lên tiếng phản đối cho rằng London vi phạm những cam kết đưa ra trước đây. Phía chính phủ Anh cho rằng dự luật là cần thiết để ngăn chặn khả năng thị trường nội địa giữa các vùng của Anh, đặc biệt là vùng Bắc Ireland bị chia cắt khi nước Anh hoàn toàn tách khỏi EU vào cuối năm nay. Quyết định của Thượng viện Anh được đưa ra trong bối cảnh London và EU đã không thể đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit vào đúng thời hạn chót ngày 15 tháng 10. Qua nhiều vòng thương lượng, cuộc đàm phán giữa Anh và EU về thỏa thuận trong giai đoạn hậu Brexit vẫn vướng mắc trong một loạt vấn đề chính như quyền đánh bắt cá, cơ chế giải quyết tranh chấp và cạnh tranh công bằng. Trong trường hợp Anh và EU không đạt được thỏa thuận về quan hệ tương lai hậu Brexit, hai bên sẽ phải áp dụng các quy định để tổ chức thương mại thế giới trong quan hệ thương mại. Hiện cả hai phía đều khẳng định đã sẵn sàng cho khả năng này.
Ngày 20 tháng 10, Armenia và Azerbaijan tiếp tục leo thang xung đột tại phía nam khu vực Nagorno-Karabakh. Bộ Quốc phòng Azerbaijan công bố đoạn video cho thấy lực lượng pháo binh nước này tấn công liên tiếp nhằm vào các mục tiêu Armenia sau khi phải hứng chịu pháo kích từ đối phương. Trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp ngày 20 tháng 10, Tổng thống Armenia khẳng định ông không chấp nhận Nga hay bất cứ quốc gia nào can thiệp quân sự vào Nagorno-Karabakh bởi việc đó sẽ biến vùng lãnh thổ này thành một Syria thứ hai. Trong khi đó, Tổng thống Azerbaijan cho biết nước này hy vọng sớm chấm dứt xung đột và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ. Ngày 20 tháng 10, Armenia và Azerbaijan xác nhận Ngoại trưởng hai nước sẽ tới thủ đô Washington của Mỹ để hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong ngày 23 tháng 10.
Cơ quan Y tế Quốc gia Anh cho biết trong 24 giờ qua, Anh đã ghi nhận hơn 21.300 ca nhiễm mới và 241 ca tử vong do COVID-19. Đây là số ca nhiễm và tử vong cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Theo quyết định được Thủ tướng Anh công bố, toàn bộ vùng đô thị tập trung quanh thành phố Manchester với gần 3 triệu dân sẽ chính thức bị đặt dưới các lệnh hạn giới nghiêm từ ngày 23 tháng 10. Mặc dù quyết định này vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các chính quyền địa phương vì thiệt hại kinh tế quá lớn, nhưng Thủ tướng Anh khẳng định đây là cách duy nhất để tránh phong tỏa toàn quốc. Với tốc độ bùng phát của dịch hiện nay, trong vài ngày tới, nước Anh có thể ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày. Hiện tỷ lệ lây nhiễm tại Anh là khoảng 1,5, cứ 10 người mắc bệnh sẽ lây nhiễm cho 15 người khác.
Thái Lan vừa dỡ bỏ lệnh cấm du khách nước ngoài sau 7 tháng áp dụng để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, du khách từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có số ca mắc COVID-19 thấp có thể đến Thái Lan du lịch. Động thái này nhằm giúp khôi phục ngành du lịch của quốc gia Đông Nam Á. Khoảng 40 du khách quốc tế có visa đặc biệt đã đặt chân đến một sân bay gần Bangkok. Tất cả các du khách đều phải tuân thủ quy định phòng dịch của chính phủ Thái Lan. Hành lý của họ được khử trùng và họ phải đi cách ly tại một cơ sở của nhà nước trong 2 tuần. Người dân và các công ty du lịch Thái Lan đã hoan nghênh động thái này của chính phủ. Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của Thái Lan. Năm ngoái nước này đã đón gần 40 triệu du khách quốc tế.
Phi thuyền Osiris-Rex của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa hạ cánh thành công xuống tiểu hành tinh cổ đại Bennu, cách trái đất hơn 300 triệu km để lấy mẫu đất đá. Ngày 21 tháng 10 theo giờ Việt Nam, phi thuyền Osiris-Rex đã hạ cánh xuống bề mặt hành tinh Bennu. Tất cả việc hạ cánh và rời đi của con tàu này đều được bộ phận không gian của hãng Lockheed Martin kiểm soát từ Denver, bang Colorado. 16 giây sau, việc lấy mẫu đã được thực hiện thành công. Đây là kết quả của sứ mệnh được triển khai từ 12 năm trước với chi phí lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Tiểu hành tinh Bennu có kích cỡ tương đương tòa nhà Empire State, trong khi phi thuyền Osiris-Rex bằng một chiếc ô tô lớn. Do đó, phi thuyền đã phải mất 2 năm để tìm kiếm địa điểm hạ cánh. Nếu trở về thành công vào tháng 9 năm 2023, Osiris-Rex sẽ là phi thuyền đầu tiên thu nhập được nhiều mẫu đất đá nhất trong không gian. Các nhà khoa học hy vọng mẫu vật sẽ giúp con người hiểu rõ hơn về hệ mặt trời cách đây hàng tỷ năm.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Chính phủ, đến nay tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2020 đạt 63,2%, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu lao động và thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục tham mưu cho tỉnh các giải pháp về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong giai đoạn tới, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Xin ông cho biết một số cái kết quả nổi bật nhất trong cái thực hiện cái đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo cái đề án 1956 của Chính phủ.
Thực hiện cái đề án 1956 của Chính phủ trong cái thời gian 5 năm vừa qua, từ 2016 đến 2020, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những cái kết quả tương đối khả quan, đặc biệt là cái hiệu quả của nó là tạo ra được cái nguồn lực lao động có chất lượng, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp, góp phần vào nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, tạo ra năng suất lao động trong sản xuất nông nghiệp cũng như là trong xây dựng nông thôn mới, phát huy cái hiệu quả trong cái sản xuất những cái ngành nghề trong lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong cái giai đoạn từ 2016 đến 2020 thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đào tạo được cho 22.365 lao động, trong đó có lao động nông nghiệp là trên 16.000, đạt tỷ lệ là 73,8%, và cái đào tạo lao động phi nông nghiệp đạt 26,2%. Từ đó là nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, tạo ra là cái chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh tương đối có hiệu quả. Đến nay thì cái tỷ lệ lao động mà làm trong lĩnh vực nông nghiệp giảm xuống còn 59,9%, và cái lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp còn 40,1%. Từ đó là nâng cao cái hiệu quả trong cái sản xuất nông nghiệp cũng như là chuyển dịch cơ cấu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thưa ông, là trong quá trình triển khai thực hiện thì bên cạnh những kết quả thuận lợi thì Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng triển khai cái đề án này thì gặp những khó khăn gì ạ?
Đào tạo nghề cho lao động thôn thì gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, đặc biệt là đối với người lao động nông nghiệp. Trước hết là về cái công tác phối hợp thì một số địa phương, một số xã, huyện do cái công tác là khảo sát nhu cầu đào tạo và không gắn với cái định hướng phát triển nghề cho lao động ở địa phương, cho nên là có nhiều lớp đào tạo nghề chưa đạt những cái hiệu quả cao, nó không đúng với lại cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mũi nhọn của từng xã huyện, dẫn đến tình trạng là sau khi đào tạo nghề ra không tạo được việc làm cho người lao động. Cái thứ hai là cái định mức kinh tế kỹ thuật, gọi là chi phí cho cái lớp đào tạo nghề trong nông thôn, chúng ta cũng tính chưa đúng, chưa đủ, dẫn đến là một số những cái phần chi phí nó còn thiếu, như ví dụ như là chi phí quản lý lớp học, chi phí kiểm tra lớp học thì nó chưa đạt được hiệu quả. Chính vì thế cho nên công tác quản lý lớp học nó chưa đạt hiệu quả. Cái thứ ba nữa là lao động của chúng ta là lao động nông thôn, người ta vừa làm vừa đi học, chủ yếu là đang tham gia sản xuất đi học, cho nên là cái chuyên cần trong học tập của người ta chưa cao, có thể có buổi học, có buổi nghỉ, bởi vì là do là vào mùa vụ người ta có thể người ta nghỉ, người ta đi gặt, đi cấy, đi cày, đi bừa, cho nên cái tính chuyên cần trong học tập trong các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa cao. Cái thứ ba nữa là các doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, ít sử dụng lao động là ít, cho nên là cái việc mà đào tạo lao động thôn phi nông nghiệp, các nghề phi nông nghiệp để chuyển dịch cơ cấu lao động là cũng gặp khó khăn. Và khi đào tạo xong là bố trí việc làm lao động là cũng khó khăn.
Thưa ông, để tiếp tục thực hiện tốt cái đề án này trong thời gian tới thì Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh để có những cái giải pháp gì để mà thực hiện tốt cái đề án này ạ?
Trước hết là để tham mưu cho Ủy ban tỉnh đào tạo nghề cho lao động thôn cũng như là phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái nói chung, thì đối với ngành đề xuất tham mưu cho tỉnh ủy sẽ xây dựng một cái nghị quyết giai đoạn 2021-2025 và đến 2030 về cái phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Yên Bái để đáp ứng được cái nhu cầu gắn liền với lại văn hóa con người Yên Bái. Cái hai nữa là sẽ tham mưu ủy ban nhân tỉnh cũng như là các cấp các ngành, đặc biệt là đối với cấp huyện, thị xã, phường là cần phải tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo cho lao động nông thôn cho nó đúng chúng và sát với thực tế của địa phương, để làm sao cho là cái giữa cái nhu cầu đào tạo với lại cái quá trình đào tạo và tạo việc làm đầu ra cho người lao động sau khi đào tạo đạt được cái chất lượng hiệu quả cao nhất, tạo ra cái năng suất chất lượng trong cái sản xuất nông nghiệp cũng như là chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Màn trình diễn xuất sắc của thủ thành De Gea đã góp công quan trọng trong chiến thắng 2-1 của Manchester United ngay trên sân của Paris Saint-Germain ở trận mở màn vòng bảng Champions League. Giữa hiệp 1, màn mở tỷ số do công của Bruno Fernandes trên chấm 11m ở lần đá lại thứ 2. Ở hiệp 2, trước áp lực khủng khiếp từ hàng công Paris Saint-Germain, chính Anthony Martial trở thành tội đồ khi đánh đầu phản lưới nhà phút 55 trong tình huống lui về tham gia phòng ngự nhằm ngăn cản quả phạt góc của Neymar. Phút 87, nhận đường chuyền ngang từ Paul Pogba, Rashford khéo léo xoay người, loại bỏ hậu vệ Diallo rồi tăng tốc đoạn ngắn trước khi tung cú sút hiểm hóc. Bóng đập cột dọc đi luôn vào lưới Paris Saint-Germain. Chiến thắng 2-1 giúp Manchester United có 3 điểm đầu tay nhưng tạm đứng thứ 2 bảng H. Ở bảng E, trận cầu tâm điểm giữa Chelsea và Sevilla khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, trong khi Rennes và FC Krasnodar cũng níu chân nhau với kết quả 1-1. Xuất hiệp 1, The Blue chơi khá đơn điệu khi chỉ trông chờ vào tốc độ của Werner. Tiền đạo người Đức dù rất nỗ lực nhưng cũng không tạo được nhiều khác biệt bởi cặp trung vệ Sevilla luôn kèm dắt sát. Trong hiệp thi đấu thứ 2, huấn luyện viên Lampard đã tung Ziyech và Kovacic vào thay Mao và Jorginho. Dù vậy, Ziyech cũng không khác Havertz và Pulisic là bao khi không thể tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự được tổ chức cực kỳ chặt chẽ, kỷ luật của Sevilla. Việc hàng công gây thất vọng là lý do lớn nhất khiến Chelsea để Sevilla cầm hòa với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà. Tại bảng F, Lazio khởi đầu thuận lợi khi đánh bại đối thủ khó chơi nhất bảng Dortmund 3-1. Ngay phút thứ 6, tình huống nhận bóng chân trừ của tiền vệ 17 tuổi đã bị Lucas Leiva khai thác triệt để. Bóng lập tức đến chân của Joaquim Correa để cầu thủ này kiến tạo cho Immobile, sút tung lưới đội bóng cũ, đưa Lazio vượt lên từ rất sớm. Đến phút 22, tỷ số đã là 2-0 cho Lazio. Nỗ lực của Dortmund cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn rút ngắn cách biệt ở phút 71, chỉ sau vỏn vẹn 5 phút bởi một pha phản công mẫu mực của Lazio, Alberto là người châm ngòi với đường chuyền tinh tế để Immobile thoát xuống. Sau đó tiền đạo người Italia kiến tạo cho Apro dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Khoảng thời gian còn lại không đủ để Dortmund lật ngược thế cờ và buộc phải rời Italia với hai bàn tay trắng. Trong khi đó, ở trận cầu gặp Ferencváros tại bảng G, đội trưởng Barca Lionel Messi đã lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 16 mùa giải liên tiếp Champions League, vượt lên trên Ronaldo. Messi, Fati, Coutinho, Pedri và Dembele là những người lập công cho Barca, trong khi bàn thắng danh dự của đội khách có được nhờ cú đá 11m thành công của Iho Khaerati. Chiến thắng này giúp Barca dẫn đầu bảng G, còn cá nhân Messi chạm cột mốc đáng nể. Cụ thể, pha làm bàn trên chấm 11m ở phút 37 giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 16 mùa giải liên tiếp tại Champions League, tính từ mùa 2005-2006.
Thông tin và quảng cáo.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 10 2020, khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92.1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.